Có không? Có chứ. Mấy người đứng trong bếp nấu đó, ngửi không cần lo đâu cần ăn. Phải không? Cho nên xúc thực là vậy đó. Xúc thực tức là ngửi thưởng hương thương thôi. Đó. Còn mình ăn uống nhai nuốt thì gọi là đoàn thực. Tức là nhai nó ra từng miếng, đoàn là tròn, từng miếng vậy. Vậy cho nên á, cái tâm của mình nó rất là nhạy bén mà nó linh hoạt lắm, chỗ nào nó đi cũng tới hết. Vì vậy cho nên á, cái tâm của mình nó lăng xăng. Cho khi mình ngồi mình tịnh á, tịnh nổi không? Khó lắm. Bảo ngồi thiền 10 phút á, là nó lăng xăng hết 9 phút rồi, còn phút tịnh thôi. Mà có nhiều người á, 10 phút chất rớt luôn. Tại sao vậy? Bởi vì bình thường mình lăng xăng, mình không biết mình lăng xăng. Nhưng khi mình tịnh, mình mới biết mình lăng xăng. Cho nên ai mà ngồi tịnh á, mà thấy lòng của mình sao nó bất an quá, ngồi xuống thì nghĩ chuyện này chuyện kia, đừng có buồn. Biết mình lăng xăng là có tiến bộ rồi đó. Còn có nhiều người cả ngày cứ lăng xăng hết chuyện này tới chuyện kia mà mất mình không có biết mình. Quý hiểu ý không? Thì vậy cho nên ở trong đạo Phật dạy cho mình rất nhiều cái phương thức tu, nào là tụng kinh, nào là ngồi thiền, nào là niệm Phật, trì chú, vân vân. Tất cả những phương thức đó là một cái sợi dây để nó cột cái tâm mình lại, cái tâm mình như con trâu, con vượn, con khỉ vậy đó. Hết chuyền cành này tới chuyền cành kia, mà trong đạo Phật thường nói là tâm viên ý mã. Cái tâm như con vượn, cái ý như con ngựa. Quý vị thấy con ngựa nó lăng xăng không? Lăng xăng lắm. Con ngựa là không bao giờ nằm nha. Dù cho ngủ cũng không nằm. Con ngựa nào mà nằm là con ngựa đó sắp đi đời rồi đó. Có phải vậy không? Đó, cho nên Phật ví dụ cái ý của mình như con ngựa. Còn quý vị thấy không? Có bao giờ con khỉ, con vượn nó ngồi yên không? Không có. Vậy cho nên con nít mà đứa nào nó lý lắc quá, mình nói là sao? Mày sao khỉ khọt quá, là không yên. Tâm của mình cũng vậy. Đức Phật ví dụ tâm như con vượn, ý như con ngựa, là tâm viên ý mã, lăng xăng không bao giờ ngừng dừng, không bao giờ dừng. Vì vậy bây giờ mình nói á, khi mình ngồi tịnh á, nếu người nào mà ngồi thiền á thì lấy hơi thở làm chuẩn. Thí dụ như thở vào cái mình niệm liền câu, niệm là gì? Niệm là nhớ nghĩ đến nó, niệm biết rằng đang thở vào, thở ra biết đang thở ra, thở vào ngắn biết là ngắn, thở ra ngắn biết ngắn, thở vào dài biết dài. Coi như là chỉ biết thôi, biết vào biết ra mà không niệm gì hết. Vậy hỏi chứ bình thường mình có thở không à? Thở chứ, mình thở 24 trên 24, nhưng mà mình có biết mình thở không? Mình không biết mình thở. Ăn cũng không biết mình thở, nói cũng không biết mình thở hoài. Dứt thở là mình chết rồi, thở hoài. Mà có bao giờ mình biết rằng mình đang thở không? Chính vì vậy cho nên khi mình ngồi thiền đó, là mình phải biết mình đang thở, vào ra cho rõ ràng. Mà khi mà cái hơi thở mình nó điều hòa như vậy á, là nó trị được cái bệnh. Rồi cái thân mình ngồi cho vững chãi, ngồi cho an, nó trị được cái gì? Trị được cái bệnh thân. Cho nên quý vị nào mà ngồi thiền đó, ngồi trên ghế hay ngồi dưới đất, làm sao thì làm, nhưng mà cố gắng đừng để cái lưng nó cong. Lúc nào giữ cái lưng cho thẳng, ngay cả ngồi tụng kinh, ngồi nghe giảng, lưng cho thẳng. Mà ngồi lưng cho thẳng á là nó tỉnh. Còn ngồi mà cú rũ như vậy là sao? Lát nó ngủ. Để ý đi. Cho nên ngồi cho thẳng, ngồi như núi vậy đó. Mà thường thường ta ví dụ đó, ngồi như cái thế tam giác. Ngồi thế tam giác tức là hai cái lọt, hai cái đầu gối mình á chạm dưới đất, lưng mình nó thẳng. Mà ngồi cái thế tam giác như vậy là vững lắm. Khi mình đứng mình lại Phật á, là phải đứng cái chân chữ bát. Quý vị biết chữ bát không? Chữ bát là hai cái chân, hai cái gót nó chạm nhau vậy nè. Còn đứng chè hè vậy hay đứng kiểu nào đó là không có vững. Ví dụ như giờ mình có một cái tấm vách mình muốn dựng đi. Muốn dựng cái tấm vách đó, đó là mình phải để cái chân nó làm sao? Nó bè bè, nó xéo xéo ra thì cái vách nó vững. Phải không? Còn nếu mình để hai cái chân nó như vậy là nó ngã. Ngồi thiền cũng vậy. Đứng tụng kinh vậy, mình ngồi đứng chẳng lơ vậy là ai đẩy mình té liền. Ngồi là cái chân của mình nó đứng là xòe ra như vậy. Quý vị để ý cái hình của các vị Phật, các vị Bồ Tát coi. ta đứng là luôn luôn ta đứng cái hình, cái thế chữ bát. Thì khi mình ngồi thẳng như vậy á, là tượng trưng cho cái sự gì? Chánh định, an thân. Cho nên ngồi thiền là ta ngồi, ta gọi là điều thân. Điều thân tức là chỉnh đốn cái thân thể cho nó đàng hoàng. Đừng có ngồi dày rút hai vai lên rồi dày, rồi mai mốt thành Phật rút vai. Rồi cái lên thành Phật mà ta tạc cái tượng Phật mà ngồi thiền kiểu này, ta thấy trời sao tu hành mà khổ sở quá. Phải không? Ngồi cho nó thảnh thơi. Mà thảnh thơi đó nó biểu lộ cái vững chãi lắm. Phải không? Ngồi mà thảnh thơi rồi cái gương mặt mình nó nhìn nó cũng nhẹ nhàng đó. Còn ngồi thiền mà. Rồi cái mai mốt sao? Phải không? Thành thử ra nhiều khi cái người mà ngồi thiền có an lạc hay không mình nhìn mình biết liền à. Cái người ngồi tụng kinh mà có ăn lạc không nhìn nó cũng biết lắm. Ngồi tụng kinh á, ta ngồi vững vậy nè, tay người ta chấp vậy, còn không ta để cái thế gọi là thế, gọi là chánh định á, cái ấn này nè. Cái này là cái ấn đó, chứ không phải là thường đâu. Cái ấn á, ấn này ta gọi ấn hàng ma, tức là điều phục các cái sự quấy nhiễu, định lực, ấn chánh định á. Ngồi cho vững ta tụng kinh. Còn cái người mà tụng kinh mà khổ sở nhìn biết lắm. Một thì chống càm, còn không có dở có còn mấy trang. Rồi hôm bữa sao mà mỗi tuần thầy tụng có một bài sám, bữa nay sao ông tụng cuốn gì mà nó dài thòn dài thước vậy nè. Phải không? Thành ra cái người mà tụng kinh mà nó an lạc, mà tụng tới đâu mà hạnh phúc đến đó, tụng mà thấy niềm vui trong lòng nó phơi phới, nó lân lân á, là tụng kinh có kết quả đó. Còn ngồi tụng kinh mà thấy khổ quá, thấy phiền muộn quá, rồi không thôi á, ở dưới lầu á, mua dĩa bì chấm hết 4 cuốn rồi mua thêm dĩa bò bía, chấm hết 4 cuốn mua thêm ly da ua mà sao không thấy buồn ngủ. Phải không? Mà nghe cái linh mà lắc cái bắt đầu ngáp. Ngáp dài từ dưới mà lên tới đây. Thành thử ra quý vị thấy á, cái tâm của mình và cái tập khí của mình nó duyên theo bên ngoài rất là nhiều. Cho nên bây giờ Phật dạy mình á, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật để làm chi? Để cột cái tâm mình lại. Mà bây giờ cái người ngồi thiền á, thì họ thở, họ quán hơi thở. Còn người niệm Phật thì lấy cái gì làm chuẩn? Lấy sâu chuỗi làm chuẩn. Lấy sâu chuỗi là như thế này. Mình cầm sâu chuỗi trong lòng bàn tay. Phải không? Ngồi cho vững chãi tối á, mình ngồi ở trên giường, hoặc ngồi dưới đất, hoặc ngồi trước bàn Phật. Ngồi ngay ngắn đàng hoàng rồi bắt đầu mình chắp tay lại, mình xá. Rồi nếu mình thuộc cái bài kệ khai kinh kệ, khai chuỗi, khai bài kệ niệm Phật thì mình đọc, còn không thì cứ một hộp Nam Mô A Di Đà Phật mình bấm một hộp, Nam Mô A Di Đà Phật mình bấm một hộp. Còn cái người mà họ quán hơi thở đó, họ cũng có thể làm nè, thở vô thở ra họ bấm một hộp, thở vô thở ra họ bấm một hộp. Mà khi mà thở vô thở ra bấm một hộp hay là Nam Mô A Di Đà Phật bấm một hộp á, thì cái tâm của mình nó trụ ở đâu? Nó trụ ở sâu chuỗi. Mà khi cái tâm mình nó để yên ở sâu chuỗi á, thì nó không còn nghĩ lăng xăng. Mà khi mà mình đang niệm, có khi á, mình thuần rồi nghe, tay vẫn bấm, miệng vẫn niệm mà tâm chạy. Thì lúc đó đó mình phải làm sao? Mình phải trở về liền, mình đang niệm Phật. Phải nhắc mình như vậy đó, đang niệm Phật. Cho nên sâu chuỗi là gì? Sâu chuỗi là một cái phương tiện, là một cái sợi dây để cột cái tâm mình lại. Đừng có để cho tâm mình nó chạy nhảy lăng xăng. Cho nên á, đại chúng phải biết, nhất là các cụ, cái sâu chuỗi là một cái phương tiện niệm Phật. Khi mình niệm tới đâu mình biết niệm như vậy, từ từ. Lỡ ai mà không có chuỗi niệm bằng cách nào biết không? Niệm bằng cái lóng tai. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hồi xưa Pháp Hòa mà đi đâu không có đeo chuỗi, tại cái tai đeo chuỗi cũng được, đeo nó cấn làm việc cũng được. Rồi hãy mà muốn ngồi đâu mà rảnh mà niệm Phật là cứ niệm bằng cái đốt tai nè. Niệm 15 đốt cái được 15 câu. Mà đi, đứng, nằm, ngồi niệm Phật được hết. Quý vị nào muốn biết cái phương cách niệm Phật á, tìm cái quyển gọi là 48 pháp niệm Phật. Người ta chỉ cho mình 48 cách. Ở đâu niệm cũng được. Đừng có tưởng là phải ở trong chùa hay là ở trước bàn Phật. Ở đâu niệm cũng được. Thậm chí đi vô trong nhà vệ sinh niệm Phật vẫn được như thường. Nhưng mà niệm Phật nó có nhiều cách. Có khi niệm ra tiếng, có khi niệm lớn tiếng, có khi niệm lâm râm, có khi niệm trong tâm, có khi niệm chuỗi, có khi quán tưởng, đủ cách niệm hết. Thí dụ như mình ngồi mình lần chuỗi à, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam mô Di Phật có là trì danh niệm Phật. Đó, còn mình niệm lớn tiếng Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật lớn lên cho mọi người nghe, ta gọi là cao thanh niệm Phật. Cất cao cái giọng lên niệm cho người ta nghe để người ta an lòng, người ta an tịnh.